Phần 3. Thế giới quay cuồng. Một nhỏ. Nguyên nhân của xung đột. Bà La Môn Aramada đi đến tôn giả Mahakachana, tức Đại Ca Chiên Viên. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm. Rồi hỏi, do nhân gì? Thưa tôn giả Kachana, do duyên gì các người sắc đế lỵ tranh chấp với các người sắc đế lỵ? Các người Bà La Môn tranh chấp với các người Bà La Môn? Các người gia chủ tranh chấp với các người gia chủ? Do nhân thiên chấp, bị trói buộc, bị đắm say, bị xâm chiếm, bị đắm trước bởi các dục tham, này Bà La Môn, nên các sắc đế lỵ tranh chấp với các sắc đế lỵ, các người Bà La Môn tranh chấp với các người Bà La Môn, các người gia chủ tranh chấp với các người gia chủ. Do nhân gì, thưa tôn giả Kachana? Do duyên gì các sa môn tranh chấp với các sa môn? Do nhân thiên chấp, bị trói buộc, bị đắm say, bị xâm chiếm, bị đắm trước bởi các kiến tham, này Bà La Môn, nên các sa môn tranh chấp với các sa môn. Trích Kinh Tăng Chi Bộ, chương 2, Bốn La Mã, bài kinh số 6. Hai nhỏ, tại sao chúng sinh sống trong thù hận? Thiên chủ Sakka, tức Đế Thích, hỏi Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, do kiết sử gì, chúng sinh thường ao ước sống trong thù hận, không đả thương, không thù nghịch, không ác ý. Họ ao ước sống hòa bình. Thế nhưng chúng sinh lại sống trong hận thù, với đả thương, với thù nghịch, với ác ý. Thế Tôn trả lời câu hỏi ấy như sau. Này Thiên Chủ, tật đố và sang tham trói buộc chúng sinh sống trong hận thù, với đả thương, với thù nghịch, với ác ý, mặc dù họ thường ao ước sống hòa bình, sống không hận thù, không đả thương, không thù nghịch, không ác ý. Đó là hình thức Thế Tôn trả lời câu hỏi Thiên Chủ Sakka. Sung sướng, Thiên Chủ Sakka hoan hỷ tín thọ lời dạy Thế Tôn và nói: như vậy là phải, bạch Thế Tôn, như vậy là phải, bạch Thiện Thệ. Khi nghe Thế Tôn trả lời câu hỏi, nghi ngờ của con diệt tận, do dự của con tiêu tan. Thiên Chủ Sakka, sau khi hoan hỷ tín thọ câu trả lời của Thế Tôn, liền hỏi câu hỏi tiếp. Bạch Thế Tôn, tật đố và sang tham do nhân duyên gì, do tập khởi gì, cái gì khiến chúng sinh khởi, cái gì khiến chúng hiện hữu, cái gì có mặt thì tật đố và sang tham có mặt, cái gì không có mặt thì tật đố và sang tham không có mặt. Này Thiên Chủ, tật đố và sang tham do ưa và ghét làm nhân duyên, do ưa ghét làm tập khởi, ưa ghét khiến chúng sinh khởi, ưa ghét khiến chúng hiện hữu, ưa ghét có mặt thì tật đố và sang tham có mặt, ưa ghét không có mặt thì tật đố sang tham không có mặt. Bạch Thế Tôn, ưa và ghét do nhân duyên gì, do tập khởi gì, cái gì khiến chúng sinh khởi? Này Thiên Chủ, ưa ghét do dục làm nhân duyên, do dục làm tập khởi. Bạch Thế Tôn, dục do nhân duyên gì, do tập khởi gì, cái gì khiến dục sinh khởi? Này Thiên Chủ, dục do tầm làm nhân duyên, do tầm làm tập khởi. Bạch Thế Tôn, tầm lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, cái gì khiến tầm sinh khởi? Này Thiên Chủ, tầm lấy các loại vọng tưởng hí luận làm nhân duyên, lấy các loại vọng tưởng hí luận làm tập khởi. Các loại vọng tưởng hí luận khiến tầm sinh khởi, các loại vọng tưởng hí luận khiến tâm hiện hữu. Do các loại vọng tưởng hí luận có mặt thì tâm có mặt. Do các loại vọng tưởng hí luận không có mặt thì tâm không có mặt. Trích Kinh Trường Bộ, bài kinh số 21, kinh Đế Thích Sở Vấn. Ba nhỏ, chuỗi duyên đen tối. Như vậy, này Ananda, do duyên thọ, ái sinh, do duyên ái, tìm cầu sinh, do duyên tìm cầu, lợi sinh, do duyên lợi, quyết định, tức sử dụng của lợi, sinh, do duyên quyết định, tham dục sinh, do duyên tham dục, đắm trước sinh, do duyên đắm trước, chấp thủ sinh, do duyên chấp thủ, hà tiện sinh, do duyên hà tiện, thủ hộ sinh, do duyên thủ hộ, phát sinh các pháp ác, pháp bất thiện như chấp trượng, chấp kiếm, tranh đấu, tranh luận, đấu khẩu, khẩu chiến, ác khẩu, vọng ngữ. Trích Kinh Trường Bộ, bài kinh số 15, kinh Đại Duyên. Bốn nhỏ, gốc rễ của tàn bạo và đàn áp. Tham, sân, si là ba căn bản bất thiện. Bất cứ nghiệp hành nào của một người bị tham, sân, si chi phối, qua thân, khẩu, ý cũng đều là bất thiện. Với ai có lòng tham, bị lòng tham chinh phục, có lòng sân, bị lòng sân chinh phục, có lòng si, bị lòng si chinh phục, tâm không được tự chủ, vu cáo làm người khác đau khổ bằng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài sản, mắng nhiếc hay tẩn xuất, dựa trên ý nghĩ ta có sức mạnh, ta muốn có sức mạnh, tất cả đều là bất thiện. Trích Kinh Tăng Chi Bộ, chương 3, bài kinh số 69. Phần 4. Không thể biết được khởi thủy. Một nhỏ, cỏ và củi. Thế Tôn nói như sau: Vô thủy là cõi ta bà này. Này các tỳ khưu, khởi điểm không thể nêu rõ đối với lưu chuyển luân hồi của các chúng sinh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Ví như, này các tỳ khưu, có người chặt các cành cỏ, khúc cây, nhành lá trong cõi Diêm Phù Đề này, chất chúng thành một đống, làm chúng thành những que đặt theo hình các ô vuông, cầm từng que đặt xuống và nói: Đây là mẹ tôi, đây là mẹ của mẹ tôi. Và không thể cùng tận, này các tỳ khưu, là các bà mẹ, mẹ của người ấy. Nhưng cành cỏ, khúc cây, nhành lá trong cõi Diêm Phù Đề này có thể đi đến đoạn tận, đoạn diệt. Vì sao? Vô thủy là cõi ta bà này. Này các tỳ khưu, khởi điểm không thể nêu rõ đối với lưu chuyển luân hồi của các chúng sinh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Cũng vậy, đã lâu ngày, các ông chịu đựng khổ, chịu đựng thống khổ, chịu đựng tai họa và các mộ phần ngày một lớn lên. Vì vậy, này các tỳ khưu, là vừa đủ để các ông nhàm chán, là vừa đủ để các ông từ bỏ, là vừa đủ để các ông giải thoát đối với tất cả các hành. Trích Kinh Tương Ưng Bộ, chương 15, bài kinh số 1. Hai nhỏ, các hòn đất. Vô thủy là cõi ta bà này. Này các tỳ khưu, khởi điểm không thể nêu rõ đối với lưu chuyển luân hồi của các chúng sinh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Ví như, này các tỳ khưu, có người từ quả đất lớn này làm thành những cục đất tròn, lớn bằng hạt táo, cầm từng cục đất đặt xuống và nói: Đây là cha tôi, đây là cha của cha tôi, và không thể cùng tận, là các người cha của người ấy. Nhưng quả đất lớn này, có thể đi đến đoạn tận, đoạn diệt. Vô thủy là cõi ta bà này, này các tỳ khưu, khởi điểm không thể nêu rõ đối với lưu chuyển luân hồi của các chúng sinh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Cũng vậy, đã lâu ngày các ông chịu đựng khổ, chịu đựng thống khổ, chịu đựng tai họa và các mộ phần ngày càng lớn lên. Vì vậy là vừa đủ để các ông nhàm chán, là vừa đủ để các ông từ bỏ, là vừa đủ để các ông giải thoát đối với tất cả các hành. Trích Kinh Tương Ưng Bộ, chương 15, bài kinh số 2. Ba nhỏ, quả núi. Rồi một tỳ khưu đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên và bạch Thế Tôn. Một kiếp bạch Thế Tôn dài như thế nào? Thật dài, này tỳ khưu, là một kiếp. Thật không dễ gì có thể đếm là một vài năm, một vài trăm năm, một vài ngàn năm hay một vài trăm ngàn năm. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể cho một ví dụ được không? Có thể được, này tỳ khưu, Thế Tôn nói như vậy. Ví như, này tỳ khưu, có một hòn núi đá lớn, một do tuần bề dài, một do tuần bề rộng, một do tuần bề cao, không có khe khở, không có lỗ hổng, một tảng đá thuần đặc. Rồi một người đến, cứ sau 100 năm lại lao hòn đá ấy một lần với tấm vải lụa kashi. Này tỳ khưu, hòn núi đá lớn ấy được làm như vậy có thể đi đến đoạn tận, đoạn diệt nhanh hơn là một kiếp. Như vậy, dài, này các tỳ khưu, là một kiếp. Với những kiếp dài như vậy, hơn một kiếp đã qua, hơn 100 kiếp đã qua, hơn 1000 kiếp đã qua, hơn 100.000 kiếp đã qua. Vô thủy là cõi ta bà này, này các tỳ khưu, khởi điểm không thể nêu rõ đối với lưu chuyển luân hồi của các chúng sinh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Cũng vậy, đã lâu ngày các ông chịu đựng khổ, chịu đựng thống khổ, chịu đựng tai họa và các mộ phần ngày càng lớn lên. Vì vậy là vừa đủ để các ông nhàm chán, là vừa đủ để các ông từ bỏ, là vừa đủ để các ông giải thoát đối với tất cả các hành. Trích Kinh Tương Ưng Bộ, chương 15, bài kinh số 5. Bốn nhỏ, sông Hằng. Trú ở Rajagaha, tức Vương Xá, Veluvana, Trúc Lâm. Rồi một bà La Môn đi đến Thế Tôn. Sau khi ngồi xuống một bên, bà La Môn ấy bạch Thế Tôn. Có bao nhiêu kiếp bạch Thế Tôn đã đi qua, đã vượt qua? Rất nhiều, này bà La Môn, là những kiếp đã đi qua, đã vượt qua. Thật không dễ gì có thể đếm chúng được. Là một vài kiếp, một vài trăm kiếp, một vài ngàn kiếp, một vài trăm ngàn kiếp. Tôn giả Gotama có thể cho một ví dụ được không? Có thể được. Này bà La Môn, ví như, này bà La Môn, sông Hằng này từ chỗ nguồn bắt đầu đến chỗ nó chảy nhập vào biển. Số cát nằm ở giữa chặng ấy thật không dễ gì có thể đếm chúng được, là một số hạt cát, là số trăm hạt cát, là số ngàn hạt cát, là số trăm ngàn hạt cát. Nhiều hơn vậy, này bà La Môn, là những kiếp đã đi qua, đã vượt qua. Thật không dễ gì có thể đếm chúng được. Là một số kiếp, 100 kiếp, là 1000 kiếp, là một số trăm ngàn kiếp. Vì sao? Vô thủy là cõi ta bà này, này bà La Môn, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sinh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Cũng vậy, đã lâu ngày, các ông chịu đựng khổ, chịu đựng thống khổ, chịu đựng tai họa và các bộ phận ngày một lớn lên. Vì vậy là vừa đủ để các ông nhàm chán, là vừa đủ để từ bỏ, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành. Trích Kinh Tương Ưng Bộ, chương 15, bài kinh số 8. Năm nhỏ: chó bị cột. Vô thủy này các tỳ khưu, là cõi ta bà này, khởi điểm không thể nêu rõ đối với lưu chuyển luân hồi của các chúng sinh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Có thể có một thời, này các tỳ khưu, biển lớn đi đến khô cạn, hoàn toàn đi đến khô kiệt, không có hiện hữu. Nhưng ta không có tuyên bố rằng có sự chấm dứt khổ đau đối với chúng sinh bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyển luân hồi. Có thể có một thời, này các tỳ khưu, tu di dù các núi đi đến băng hoại, hoại diệt không có hiện hữu. Nhưng ta không có tuyên bố rằng có sự chấm dứt khổ đau đối với chúng sinh bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyển luân hồi. Có thể có một thời, này các tỳ khưu, đại địa đi đến băng hoại, hoại diệt không có hiện hữu. Nhưng ta không có tuyên bố rằng có sự chấm dứt khổ đau đối với chúng sinh bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyển luân hồi. Ví như, này các tỳ khưu, có con chó bị dây thừng trói chặt vào một cây cột hay cột trụ vững chắc, chạy vòng theo, chạy tròn xung quanh cây cột hay cột trụ ấy. Cũng vậy, này các tỳ khưu, kẻ vô văn phàm phu không tu tập pháp của các bậc chân nhân, quán sắc như là tự ngã, quán thọ như là tự ngã, quán tưởng như là tự ngã, quán các hành như là tự ngã, quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Người ấy chạy vòng theo, chạy tròn xung quanh sắc, thọ, tưởng, các hành, chạy vòng theo, chạy tròn chung quanh thức. Vì rằng người ấy chạy vòng theo, chạy tròn chung quanh sắc, thọ, tưởng, các hành, người ấy chạy vòng theo, chạy tròn xung quanh thức. Người ấy không giải thoát khỏi sắc, không giải thoát khỏi thọ, không giải thoát khỏi tưởng, không giải thoát khỏi các hành, không giải thoát khỏi thức, không giải thoát khỏi sinh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta tuyên bố rằng, vị ấy không giải thoát khỏi khổ đau. Trích Kinh Tương Ưng Bộ, chương 22, bài kinh số 99.